kia ai còn lỡ tiếng thiên thu cương quyết vì đạo chúa hiến thân lời ai hòa trong gió âm u máu ai còn tiếng vang xa gần.
Chúng ta biết được là thỉnh thoảng chúng ta thấy có những cặp thánh phải không? Cặp thánh này, cặp thánh kia. Chẳng hạn như là 29 tháng 6 đó là giáo hội kính hai thánh Phêrô và Phaolô phải không ạ? Đấy, đó là một cặp. Rồi cái hôm 13 tháng 8 vừa rồi đó thì giáo hội kính một cặp thánh khác, đó là hai vị giáo hoàng. Nhưng mà một vị giáo hoàng thật và một vị giáo hoàng giả. Đó là giáo hoàng thật là Ponciano và giáo hoàng giả là Hippolito. Đó, mà em đã kể cho các anh chị nghe hai vị giáo hoàng này rồi đấy. Và nhưng mà dù là giáo hoàng giả cũng được nên thánh. Ở chỗ gì? Ở chỗ đã xin lỗi giáo hoàng thật và đã tử đạo cùng với giáo hoàng thật. Rồi đến thứ bảy tuần tới lại có một cặp thánh nữa, đó là thánh Cosma và Damiano. Rồi hôm nay lại có một cặp thánh, đó là cặp thánh Cornelio và Cipriano. Và giáo hội sở dĩ xếp thành cặp như vậy đó, những cái cặp đó là vì hai vị thánh rất là thân thiết với nhau và mật thiết liên hệ với nhau bất khả phân ly. Vậy thì khi mà đọc cái câu chuyện của thánh Cornelio và Cipriano hôm nay đó thì các anh các chị sẽ thấy, tự tìm hiểu lấy mà thấy được là hai vị này liên hệ với nhau như thế nào nhá. Thì đây là tài liệu em tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Trước hết là website của Đi Tìm Chân Lý, thứ hai là website Giáo hội Phú Cường, thứ ba là website Lời Chúa dòng Don Bosco, và kể cả phục vụ của ngày hôm nay của giáo hội nữa.
Dù kiếm sao sân đi, dù không mang xa gì, treo gương cho khắp thế soi chung trong đau thương, chỉ khi anh hùng lòng vàng đá không hề phai, mặc đòn đánh mặc gươm chém hay đầu rơi, lòng vàng đá không hề phai, dậy cùng Chúa
thì trước hết về lược sử. Thánh Cornelio sinh tại Roma là người có một lối sống trong sạch, thuần khiết và khiêm nhượng sâu xa, không gì có thể trách cứ được. Sau khi giữ các phận vụ trong giáo hội và được mọi người thán phục, ngài lên ngôi thánh Phêrô, kế vị Đức Giáo hoàng Fabiano, đấng đã chết vì đạo 15 tháng trước trong cuộc bách hại của Decio. Thật vậy, sau khi thánh Fabiano tử vì đạo thì giáo hội thời bấy giờ không có giáo hoàng trong vòng 14 tháng. Vì sự bách hại quá mãnh liệt, trong thời gian ấy giáo hội được điều hành bởi một tập thể linh mục. Cipriano, một người bạn của Cornelio, viết lại rằng Cornelio được chọn làm giáo hoàng bởi quyết định của Thiên Chúa và của Đức Kitô, bởi sự chứng thực của hầu hết mọi giáo sĩ, bởi lá phiếu của người dân, với sự đồng ý của các linh mục lớn tuổi và những người thiện chí. Nhưng lên ngôi ít lâu, ngài đã phải đương đầu với cuộc ly khai đầy gương mù của một giáo hoàng giả. Novaciano là một linh mục đầy tham vọng, được một linh mục Phi Châu là Novato hậu thuẫn. Họ nổi tiếng về triết học và tài lợi khẩu, đến nỗi có người than phiền vì đã chọn lầm Đức Cornelio làm giáo hoàng mà không chọn Novaciano. Hai người nổi loạn và đã nỗ lực tuyên truyền và lôi kéo được một số tín hữu và cả một số giám mục đi theo. Ba giám mục nước Ý đã đặt tay tấn phong cho Novaciano làm giáo hoàng. Novaciano liền viết thư cho nhiều giám mục chống lại Đức Giáo hoàng Cornelio, trách cứ ngài quá dễ dàng tiếp nhận lại những người đã dâng hương tế thần. Thánh Cornelio đã dùng cả con đường hiền dịu lẫn cứng rắn mà vẫn không lôi kéo được hai con người bội phản trở lại đường ngay. Nhưng nhờ các nhân đức của một vị tông đồ chân chính, Thánh Cornelio đã chinh phục được nhiều giám mục hợp tác với ngài. Chính Thánh Cipriano, sau khi biết rõ việc tuyển chọn hợp pháp của Thánh Cornelio, đã cộng tác với ngài hết mình để mang lại sự hợp nhất cho giáo hội. Những sắc lệnh kết án Novato và Novaciano được một công đồng ở Roma chuẩn nhận. Đúng thế, phải đương đầu với một cuộc ly khai đầy gương mù của một giáo hoàng giả. Trong thời gian 2 năm làm giáo hoàng, Thánh Cornelio còn phải đương đầu với vấn đề lớn nhất thời bấy giờ có liên quan đến bí tích thống hối nữa. Và nhất là vấn đề tái gia nhập giáo hội của các Kitô hữu đã chối đạo trong thời kỳ bị bách hại. Cả hai thái cực đều bị lên án. Đức Cipriano, giám mục đứng đầu Kitô giáo Phi Châu, yêu cầu Đức Giáo Hoàng xác định lập trường mà ngài chủ trương. Đó là người bội giáo chỉ có thể hòa giải duy với quyền quyết định của vị giám mục, trái với thông lệ thật dễ dãi trong việc phục hồi những người đã chối đạo do Navato chủ trương. Ở Roma, Đức Cornelio lại gặp một quan điểm đối nghịch khác. Sau cuộc bầu giáo hoàng, một linh mục tên Novatio, một trong người điều hành giáo hội, lo liệu để mình được tấn phong làm giám mục Roma. Giáo hoàng đối lập đầu tiên chống lại giáo hoàng chính thống. Novatio chủ trương rằng không những người bội giáo mà ngay cả những người phạm tội sát nhân, tội ngoại tình, tội gian dâm hay người tái hôn thì giáo hội cũng không có quyền tha tội. Đức Cornelio được sự hỗ trợ của hầu hết mọi người trong giáo hội, nhất là Đức Giám mục Cipriano ở Phi Châu, trong việc lên án chủ thuyết của Navasiano, dù rằng giáo phái này kéo dài trong vài thế kỷ. Vào năm 251, Đức Cornelio triệu tập công đồng Roma và ra lệnh những người sa ngã được phục hồi lại với giáo hội qua phương dược bí tích thống hối thông thường. Tình bạn giữa Đức Giáo hoàng Cornelio và Đức Giám mục Cipriano bị căng thẳng một thời gian khi một đối thủ của Cipriano đưa ra những lời tố cáo Đức Cipriano. Nhưng vấn đề sau đó được làm sáng tỏ. Một tài liệu từ thời Đức Cornelio cho thấy mức độ tổ chức của giáo hội Roma trong thế kỷ thứ ba. Giáo hội Roma khi ấy gồm 46 linh mục, 7 phó tế, 7 trợ phó tế. Số Kitô hữu ước lượng được 50.000 người. Khi Gallo mở lại cuộc bắt đạo, Đức Cornelio bị tống giam. Ngài bị đẩy tới Contumcella, bây giờ là Civita Vecchina. Trong một lá thư chào mừng, Thánh Cornelio viết: "Chúng ta cầu nguyện cho nhau trong những ngày bị bách hại này, nâng đỡ nhau bằng tình bác ái. Nếu ai trong chúng ta được Thiên Chúa ban đặc ân cho qua đời trước, chớ gì tình bạn hữu vẫn tiếp tục trước mặt Chúa, và lời cầu nguyện của chúng ta tiếp tục thúc đẩy Chúa rủ tình thương xót anh chị em của chúng ta." Quả thật, Thánh Cornelio đã chẳng sống lâu. Ngài đã qua đời trong lúc bị đi đày tại Contumcella ngày 14 tháng 9, 253, và được an táng tại đó. Sau này, thi hài của Ngài được rời về nghĩa trang Thánh Caslisto. Tình bằng hữu của hai thánh Cornelio và Cipriano vẫn còn sống mãi cho tới ngày nay, và giáo hội kính nhớ các ngài vào cùng một ngày. Bây giờ đến Thánh Cipriano, là bạn thân của Đức Cornelio nên được mừng lễ cùng ngày với nhau. Ngài sinh tại Carthage năm 210 trong một gia đình ngoại đạo. Thánh Cipriano là một khuôn mặt sáng chói trong giáo hội sơ khai, là một người Phi Châu, hồi còn là lương dân, với những tài năng đặc biệt của một giáo sư dạy khoa hùng biện và là một luật sư. Ngài đã buông mình theo thú vui như một thanh niên thời đó. Nhưng khi nhờ cha Cosciano đưa trở lại với đức tin Kitô giáo, ngài đã hết lòng từ hiến đời mình để phục sự Chúa Kitô. Được hấp thụ nền giáo dục cao, lại là nhà hùng biện nổi tiếng, ngài đã trở thành Kitô hữu khi đã trưởng thành. Ngài phân chia của cải cho người nghèo, tạo nên sự kinh ngạc của các công dân bạn hữu ngài khi ngài thực hiện lời khấn sống khiết tịnh trước khi chịu rửa tội. Ngài cũng từ bỏ văn chương để học hiểu Kinh Thánh. Một số tác phẩm và một số tuyển tập thư tín của ngài là phần đóng góp cho nền văn chương Kitô giáo. Với cuộc sống như vậy, chẳng lạ gì khi vừa trở lại đạo, ngài đã được thụ phong linh mục và năm 249 được chọn làm giám mục Carthage, nay là thủ đô Tunis của nước Tunisia. Ngược với ý muốn của ngài, dưới sức ép của hàng giáo sĩ và giáo dân, ngài đã có được mọi khả năng và đức tin của một giám mục có thể có được. Với hết tâm lực, ngài tìm cách nâng cao nếp sống luân lý đạo đức của một đoàn chiên sau nhiều năm phóng túng vì cuộc bách hạn. Đặc biệt, ngài đã viết truyền đơn chống lại sự thế tục của các trinh nữ tận hiến. Một năm sau khi được tấn phong, năm 250, hoàng đế Decio bắt đầu cuộc bách hại đầy nguy hiểm vì được tổ chức có hệ thống. Ông bắt mọi người phải dâng tế kính thần minh của ông. Nhiều Kitô hữu đã tuân phục, một số khác tìm cách mua những giấy chứng nhận để được yên thân vì nghĩ rằng giáo hội không thể thiếu một vị giám mục khi phải đương đầu với cơn bão táp. Từ nơi trú ẩn, ngài viết thơ hướng dẫn đoàn chiên. Cipriano than phiền rằng thời gian bình an mà hội thánh được vui hưởng đã làm giảm yếu tinh thần của nhiều Kitô hữu và mở cửa cho những người trở lại đạo mà không có một tinh thần đức tin đích thực. Khi cuộc bách đạo của Decio bắt đầu, nhiều Kitô hữu dễ dàng từ bỏ hội thánh. Chính việc tái hội nhập của họ vào hội thánh tạo nên những cuộc tranh luận to tát trong thế kỷ thứ ba và giúp cho hội thánh tiến bộ trong sự hiểu biết của mình liên quan đến bí tích thống hối. Trong nạn dịch tại Carthage, giám mục Cipriano thúc giục các Kitô hữu giúp đỡ mọi người, bao gồm cả những kẻ thù và những kẻ bách đạo, là bạn của Đức Giáo hoàng Cornelio. Nhưng Đức giám mục Cipriano lại chống lại vị giáo hoàng kế tiếp là Stefano. Ngài cùng với các giám mục phi châu khác không muốn nhìn nhận hiệu lực và sự chính đáng của phép rửa tội do những người lạc giáo và ly giáo cử hành. Đó không phải là quan niệm của hội thánh toàn cầu, nhưng Cipriano vẫn không khiếp sợ cho dù bị đe dọa và tuyệt thông. Ngài bị hoàng đế đem đi lưu đày, nhưng sau đó được gọi về để chịu xét xử. Ngài từ chối rời thành phố, nhấn mạnh rằng dân của ngài phải được chứng kiến cuộc tử đạo của ngài. Cuộc bách hại chấm dứt sau cái chết của Decio. Nhiều người Kitô hữu chối đạo trở về với giáo hội. Thánh Cipriano chủ tọa một công đồng, trong đó quyết định rằng những người dâng lễ kính thần minh chỉ được tha tội trước khi chết, còn những người chỉ mua giấy chứng nhận thì được tha sau một thời gian thống hối. Novato, một linh mục, và Felicissimo, một phó tế, đã ly khai vì muốn tha ngay. Thánh Cipriano đã hỗ trợ cho Đức Giáo hoàng Cornelio chống lại nhóm ly khai theo Novatio này, cùng với nhiều lá thư ngài gửi cho các Kitô hữu Roma, một khảo luận về sự hiệp nhất giáo hội. Trong đó, ngài nhấn mạnh tới thượng quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô. Năm 253, một cơn dịch lan tràn khắp đế quốc. Các Kitô hữu ở Carthage quảng đại phục vụ các nạn nhân, nhưng người ta mê tín lại cho rằng các thần minh đã giận dữ với người Kitô hữu. Hoàng đế Gallo mở một cuộc bách hại mới, một sắc lệnh mới tha tội cho mọi hối nhân để họ đứng vững trong đức tin. Do vậy, cuộc bách hại đã không dữ dội ở Carthage và đức cha Cipriano không bị quấy rầy. Chẳng may có sự tranh chấp giữa thánh Cipriano với đấng kế nhiệm thánh Cornelio là Đức Giáo hoàng Stefano về việc rửa tội lại cho những người đã được rửa tội trong lạc giáo. Cuộc ly khai đã không xảy ra vì Đức Sixto, kế vị Đức Stefano, được giữ tập tục của mình. Năm 257, hoàng đế Valeriano lại khởi dậy cuộc bách hại. Thánh Cipriano là nạn nhân của cuộc bách hại này. các tường thuật về cuộc diện kiến của Ngài trước quan tổng trấn và về cuộc tử đạo của Ngài dựa trên các tài liệu chính thức của một người đã được mục kiến. Trước mặt tổng trấn Pateno, Ngài tuyên xưng đức tin và không chịu nộp danh sách các linh mục. Ngài bị đi đày ở Kuruis, một thành bên bờ biển, là nơi Ngài viết khảo luận cuối khuyên nhủ can đảm chịu chết vì đạo. Vào đêm trước khi bị lưu đày, Ngài mơ thấy mình bị chặt đầu vào năm sau.
Đời bao tháng ngày lòng cao siêu không vướng chi, sung sướng như mây bay bóng đời tôi tâm. Tìm nơi phúc thật hiền nhân xưa kia bền chi, bước cây đắng trần gian.
Quả thật, năm sau, vào mùa thu năm 258, có sắc lệnh xử các giáo sĩ. Ngài bị điệu về trước quan tổng trấn mới là Galerio Maximo. Chúng ta có được bản ký sự về Thánh Cipriano do phó tế Poncio của Ngài viết. Sáng ngày 14 tháng 9, một đám rất đông dân chúng tụ họp tại quảng trường Seto. Theo lệnh của quan kinh lược Galerio Maximo, viên quan này truyền lệnh phải điệu Thánh Cipriano ra trước mặt ông ngay trong ngày, khi ông ngồi xử tại tiền đường sau Siolo. Khi giám mục Cipriano bị điệu đến, quan kinh lược hỏi: "Ông có phải là Tarsio Cipriano không?" Giám mục Cipriano trả lời: "Chính tôi." Quan kinh lược nói: "Ông có phải là lãnh đạo đám người có đầu óc phạm thượng đó không?" Giám mục Cipriano trả lời: "Chính tôi." Quan kinh lược lại nói: "Các hoàng đế chí tôn đã truyền cho ông phải tế thần." Giám mục Cipriano trả lời: "Tôi không tế." Quan Galerio Maximo nói: "Ông nghĩ kỹ đi." Thánh Cipriano trả lời: "Quan được lệnh làm gì thì cứ việc làm. Trong một việc chính đáng như thế này, khỏi cần phải suy nghĩ." Khi bàn hỏi với hội đồng, quan kinh lược quyết định tuyên án. Quan buộc lòng phải nói như sau: "Ông đã sống theo học thuyết phạm thượng này từ lâu rồi, và ông đã quy tụ nhiều người để mưu đồ làm tội ác. Ông đã đứng lên đối nghịch với các thần Roma và các nghi thức kính thần. Các hoàng đế mộ đạo và chí thánh của chúng ta là Valerio và Galieno. Ngay cả Valeriano, vị Caesar chí tôn, cũng đã không thể làm cho ông trở lại thờ cúng như các ngài. Ông bị bắt vì đã chủ mưu và gieo rắc các tội ác khảo, nên ông sẽ là bài học cho những kẻ đã liên kết với ông để làm tội ác. Máu của ông sẽ được chứng cho sự nghiêm minh của pháp luật." Nói xong, quan đọc án ghi trên một tấm thẻ nhỏ: "Chúng tôi ra lệnh xử trảm Tarsio Cipriano." Giám mục Cipriano nói: "Ta ơn Chúa." Sau khi nghe bản án, đám đông anh em tín hữu hô lên: "Chúng tôi xin cùng được xử trảm với người." Vì thế họ náo động và một đám rất đông dân chúng theo sau người tử tội. Cipriano bị điệu tới quảng trường Seto. Người cởi áo choàng ra, quỳ xuống và sấp mình cầu nguyện với Chúa. Sau khi cởi áo giám mục trao cho các phó tế và chỉ giữ lại trên mình áo dài bằng vải gai, người đứng đợi lý hình. Khi lý hình tới, người bảo mấy tín hữu chung quanh cho anh ta 25 đồng tiền vàng. Đám anh em tín hữu trải vải và khăn ra trước mặt người. Rồi Thánh Cipriano tự tay bịt mắt. Vì người không thể tự buộc tay, nên linh mục Giuliano và phó tế, cũng tên Giuliano, buộc giùm cho người. Thánh Cipriano đã chịu tử đạo như thế. Để tránh cho dân ngoại khỏi tò mò, người ta đem cất xác người ở một nơi gần đó. Rồi đến đêm, họ mang đèn cầy và đuốc rước xác người về nghĩa trang của thái thú Macobe Candidiano trên đường Mappala, gần các bể chứa nước. Cuộc rước này diễn ra trong bầu không khí hân hoan khải hoàn. Ít ngày sau, quan kinh lược Galileo Maximo cũng qua đời. Thánh Cipriano chịu tử đạo ngày 14 tháng 9 dưới thời hoàng đế Valeriano và Gallieno. Nhưng thật ra là dưới triều của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đứng được vinh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh Cipriano giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển tư tưởng Kitô giáo và việc thực hành nếp sống đạo trong thế kỷ thứ ba, cách riêng tại Bắc Phi Châu. Cipriano pha trộn nơi bản thân mình sự dịu dàng và can đảm, tính cương nghị và sức mạnh. Ngài vui vẻ nhưng nghiêm khắc, nên người ta không biết liệu mình phải mến Ngài hay là sợ Ngài. Vẻ mặt Ngài bừng bừng trong cuộc tranh luận về phép rửa tội, và tình cảm nóng nảy đó có thể khiến Ngài quan tâm. Bởi đó là thời gian Ngài viết tác phẩm về sự kiên nhẫn. Thánh Agustino nhận xét rằng Thánh Cipriano đền tội cho sự nóng nảy giận dữ của mình bằng cuộc tử đạo vinh quang của Ngài. Gương sống trước hết là lòng can đảm. Việc Đức Cornelio cùng với anh em linh mục và giáo dân đã can đảm khi bị vua quan tra tấn hành hạ đã làm nức lòng mọi người. Tin này làm cho mọi người hân hoan phấn khởi, nhất là Thánh Cipriano. Thánh Cipriano đã hết lòng ca ngợi tấm gương cao cả này. Làm sao diễn tả cho hết niềm phấn khởi và nỗi vui mừng ở đây? Khi chúng tôi biết được những thành quả can đảm của những người anh em chúng tôi. Ngài viết tiếp rằng, ở đó, chính Ngài, nghĩa là Đức Cornelio, đã dẫn đầu anh em trong việc tuyên xưng đức tin và việc biểu dương đức tin của những người anh em làm cho việc tuyên xưng của người đứng đầu nổi hẳn lên. Vì khi dẫn đầu đi tới vinh quang, Ngài đã lôi kéo được nhiều người cùng đi tới vinh quang. Ngài đã thuyết phục được toàn dân tuyên xưng đức tin, và khi Ngài sẵn sàng tuyên xưng trước hết thay cho tất cả mọi người, đến nỗi chúng ta không biết phải ca tụng điều gì trước, đức tin mau mắn vững bền của Ngài hay là lòng yêu thương của mọi người không muốn tách rời khỏi người cha chung của họ. Lòng can đảm của vị giám mục dám đi tiên phong trong việc tuyên xưng đức tin đã được mọi người công nhận. Thứ hai, gương sống lòng bao dung. Lúc đó trong giáo hội đã xảy ra cuộc tranh cãi sôi nổi về những người đã chối đạo. Họ là những người vì quá sợ mà đã phạm tội bỏ đạo và tế thần. Vấn đề đặt ra là có nên tha cho họ khi họ ăn năn sám hối trở về với Chúa hay không? Có được nhận họ trở lại với hội thánh không? Vấn đề này có hai khuynh hướng đối chọi nhau. Khuynh hướng thứ nhất, đứng đầu là linh mục Novaciano, chủ trương dứt khoát phải loại bỏ những hạng người này ra khỏi giáo hội, tuyên bố và tuyệt thông đối với họ. Khuynh hướng thứ hai, sau khi họp bàn với các đức giám mục, Đức Thánh Cha Cornelio tuyên bố tha thứ và đón nhận họ trở lại với hội thánh. Nhóm giáo sĩ ly khai chống đối, vì thế mà có cuộc tranh luận giằng dai trong giáo hội, làm cớ cho các vua quan phần đời lợi dụng cơ hội chống phá giáo họ. Lời bàn về Thánh Cornelio thật đúng để nói rằng trong lịch sử giáo hội có nhiều giáo thuyết lầm lạc được đưa vào trong một thời điểm nào đó. Thế kỷ thứ ba đối diện với một vấn đề mà ít khi chúng ta để ý đến. Một khi đã phạm tội trọng thì phải sám hối trước khi giao hòa với giáo hội. Những người như Thánh Cornelio và Thánh Cipriano là công cụ của Thiên Chúa để giáo hội tìm ra con đường khôn ngoan giữa hai thái cực của sự nghiêm khắc và sự lỏng lẻo. Họ là những phần tử của một giáo hội truyền thống đầy sinh lực nhằm đảm bảo tính cách liên tục của những gì đã được Đức Kitô khởi sự và lượng giá những kinh nghiệm mới qua sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người đi trước. Về Thánh Cipriano, những cuộc tranh luận về phép rửa và bí tích thống hối trong thế kỷ thứ ba nhắc nhở cho chúng ta rằng hội thánh tiên khởi không có những giải pháp có sẵn từ Chúa Thánh Thần đâu. Các người lãnh đạo và các thành viên hội thánh của thời đó phải thực hiện những phán đoán tốt nhất mà họ có thể có, trong khi dõi theo toàn bộ giáo huấn của Chúa Kitô mà không bị đưa đi trạch đường bởi những sự thái quá về phía hữu hay phía tả. Lời trích. Trước hết là lời trích của Thánh Cornelio, giáo hoàng. Chỉ có một Thiên Chúa và một Đức Kitô và một ngôi tòa giám mục mà thôi, được xây dựng đầu tiên trên Thánh Phêrô bởi quyền năng Thiên Chúa. Do đó, không thể nào đặt ra một bàn thờ khác hay một tư tế khác. Bất cứ gì người ta thiết lập ra trong khi tức giận hay hấp tấp, bất chấp quy luật của Thiên Chúa, chỉ là một quy tắc giả mạo, trần tục và phạm thượng. Đấy là lời mà được trích trong tác phẩm của Thánh Cipriano Giám mục, tác phẩm Sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo. Còn Thánh Cipriano Giám mục cũng tự đạo hôm nay thì nói câu gì? Bạn không thể có Thiên Chúa là Cha nếu bạn không có Hội Thánh là Mẹ. Thiên Chúa là một, Chúa Kitô là một, đức tin là một, và dân Chúa được kết đính lại cùng nhau bằng sự hòa hợp trong một thân thể duy nhất. Nếu chúng ta là những người thừa kế của Đức Kitô, chúng ta hãy ở lại trong sự bình an của Chúa Kitô. Nếu chúng ta là những con cái Thiên Chúa, chúng ta hãy là những người yêu mến hòa bình. Cũng trích trừ trong một tác phẩm của Thánh Cipriano. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành và cũng là chứng nhân bất khuất là Thánh Cornelio và Thánh Cipriano. Xin nhậm lời hai thánh truyền cầu mà ban cho chúng con can trường giữ vững đức tin và không ngừng hoạt động cho giáo hội được hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Kìa ai còn lơ tiếng thiên thu, cường quyết vì đạo Chúa hiến thần. Lời ai qua trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm xa Chúa.